Tôi xin giới thiệu một số câu hỏi để mà buổi chiều nay, bây giờ là 5:20, chúng ta còn 40 phút đi trả lời câu hỏi, sau đó tới 6:00 thì chúng ta chia tay và tới ban ẩm thực để chuẩn bị. Khi quý vị ra về, chúng tôi mỗi người có một cái món quà trung vô, mà cái này không có khua động chén đũa gì hết, vì bỏ trong hộp trung vô thì nó không có sai lực nha. Cứ thoải mái đi, tôi là cũng biết uyển chuyển, thành ra chúng ta tu đại thừa là chúng ta phải uyển chuyển. Phật pháp là lưu thông, tâm vô sở trụ mới là tâm Phật nha. Thành ra khi quý vị hỏi tâm ở đâu đều trật hết, tâm mà trụ chỗ nào tâm là kẹt hết. Mà dân từ cộng sản kiểu là tâm ùn tắc là tâm của cộng sản, mà tâm vô sở trụ mới là tâm của Phật. Hiểu chỉ ùn tắc không quý vị? Mà quý vị, tôi đọc ở trên mạng có một cái đoạn mà một cái ông bộ trưởng bộ giao thông ổn định nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta chẳng phải bao giờ gọi là ùn tắc. Được ùn tắc là định nghĩa khi nào xe cộ gần 3 phút đồng hồ không có di chuyển mà gọi là ùn tắc, còn nó buông từ từ vẫn không gọi là ùn tắc. Tức là khi nào đứng tại chỗ 30 phút, có nói thiệt đó quý vị coi trên mạng có nói không? Còn cái ông mà coi về cái đê sông Hàn là ông nói là xin thông báo cho đồng bào sống ở sông dòng theo cái đê sông Hàn, vì đê này sẽ còn sập nhiều lần nữa. Chứ không phải là một lần, sập nhiều lần. Thành ra chúng ta khỏi nói. Bây giờ cái câu hỏi này nè, xin thực tọa Thông Lai cho biết, khi gửi một tờ sớ cầu siêu, có giúp cho ông bà cha mẹ của con vào đây ngày mai nè, có gửi sớ cầu siêu, chúng tôi có cúng đó, cho hương linh. Ngày mai này nó có tất cả là một cái đám 100 ngàn của ông cụ Tạ Chí Khang, một cái đám tuần thứ tư của bà Quang Thị Ba, phải không con cháu Quang Thị Ba? Tuần thứ tư có một cái đám là cái người bên Úc, gia đình rất là thương tâm. Gia đình này do một cái ân oán của nhiều đời, thành ra gia đình này phải chịu một cái nghiệp mà quý vị không tưởng tượng được. 7 người trong gia đình chưa tới quá 40 tuổi đều tự tử chết. Những người còn sống lại đó đều là bị tâm thần. Và một cái bà già 69 tuổi bị bệnh tâm thần, bên đây phải đeo một túi phân, phải lo cho một thằng em bị bại liệt 64 tuổi nằm tại đó 20 năm. Và cái cô này ở bên Úc, sau khi lấy chồng bên Úc, chồng cũng bị bại liệt và bị chết luôn. Và cô bị trả một cái quả, sau khi đó thì cô than thở, thì cô nằm trong tìm kiếm, cô mới biết là trong đời ông cố nội cô đó là có giết một cái người khi làm quan, và người đó nguyện là sẽ đời đời theo bóng quán. Và khi đó cậu đó nằm, và ngày cách đây mấy ngày tôi có coi như là tụng kinh để mà địa tạng cầu cho những cái người đó, thì cậu đó vừa mới vừa chết xong, thì cái hình ảnh có đem theo ngày mai là cúng tuần thứ nhất của người đó. Cái hoàn cảnh rất là bi thương. Thành ra quý vị đừng có bao giờ quý vị thấy khổ. Khi tôi đọc cái lá thư này là tôi không thể tưởng tượng được là có ai khổ hơn cái cô này. Không ai khổ hơn cái cô này. Mà quý vị, nhiều khi quý vị thắc khổ, quý vị chưa thấy những cái cảnh khổ mà người ta phải đối diện. Và quý vị thấy đây là cái lá thư gửi từ bên Úc qua những người đó. Không thể nói được, tôi đọc cái này tôi cũng muốn đọc nữa, tại vì thấy rất là thương tâm. Và họ hỏi một câu hỏi là, khi gửi sớ cầu siêu có giúp cho người chết chưa siêu đến được pháp hội để nghe không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Bây giờ tôi mời quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu bổn sư để bắt đầu cái buổi pháp hội chiều nay, trả lời những các người nghi vấn về Phật pháp. Và mời quý vị chắp tay lại. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn ở trong pháp hội ngày mai có giúp cho người thân của con mà đã qua đời đến pháp hội để nghe kinh, để nhờ đó mà họ được siêu thoát hay không? Câu trả lời này hãy đi vào hai trường hợp. Nếu mà cha mẹ hay là vợ chồng con cái của quý vị mà đã đi chết lâu rồi mà đã đi vào cái loài người thì người đó không có đến đây để mà nghe pháp gì được, thì người đó ở thế giới loài người. Và nếu mà ở thế giới cái loài súc sanh thì người đó cũng không đến đây để mà nghe pháp hay nhận được gì được. Tuy nhiên nếu ở trong loài ngạ quỷ, loài quỷ đói, thì cái loài đó khi quý vị, loài quỷ đói là loài có thần thông, khi quý vị gửi một cái sớ cầu siêu thì ngay khi trong pháp hội này chúng ta bắt đầu khởi tâm mở pháp hội là có hàng hộ pháp, hàng kim cang tạng họ đến đây họ hộ pháp cho cái pháp hội này. Và quý vị để ý dùng một cái thì khi mà tôi bắt đầu tôi niệm Phật rồi đó là cái tiếng tôi nó đổi liền, tại vì lúc đó nhận được sự gia bị của chư Phật. Mà quý vị thấy ở bình thường ở dưới tôi nói chuyện cũng không có lớn, mà bắt đầu tôi tụng Lăng Nghiêm, mà tôi đã vô Lăng Nghiêm một cái rồi đó là cái lực của Lăng Nghiêm nó làm cho tôi tụng rất là mạnh. Quý vị có ý cái đó không? Và mình phải tin có một cái thế giới mà của Thiên Long Bắc Bộ ở sân bay Bắc Thịnh quý vị không thấy được. Nếu ở vào loài ngạ quỷ thì khi quý vị đặt một sớ cầu siêu vô đây, quý vị đã cho cái người chết một số công đức. Công đức ở chỗ nào? Ở công đức của người âm thì là người ta đi đứng tự tại, nhưng mà công đức người dương, người trần hay chúng ta thì là tiền. Không có người nào mà đến đây mà không có tạo công đức hết. Thứ nhất, công đức đầu tiên là tài thí. Cái người nào mà đến đây để sớ cầu an cầu siêu, người đó ít nhất cũng cúng từ một vài chục đồng cho đến vài trăm đồng, có không quý vị? Đó là cái phước đức đầu tiên. Mà khi quý vị cúng một số tiền vào trong tâm bảo đó để mà hỗ trì cho các pháp hội thủ lăng nghiêm này, là quý vị đã mua cho người thân quý vị một cái vé như là lời ngạo mỹ, một cái vé để vào cửa tham dự pháp hội bằng cái phước của quý vị. Quý vị hiểu thì nói không? Cái thứ hai, quý vị tụng một thời thủ lăng nghiêm buổi sáng là cái công đức đó kinh khủng lắm. Quý vị giữ sức để đưa cái người thân quý vị từ cái loài địa ngục đến đây để nghe pháp, đưa có thể là dẫn lên. Khi quý vị tụng cái chú lăng nghiêm là thượng thân thiên đường hạ địa địa phủ, cái tiếng này là cái tiếng của phạm âm hải âm, phạm âm hải triều âm, à cái tiếng này là thắng vĩ thế gian âm. À cho nên cái loài chúng sanh ở loài ngạ quỷ là nó có thần thông, họ có thể đi xuyên cái đất này trong vòng chớp mắt, do đó họ đến đây họ giữ cái này để họ nghe. Loài ngạ địa ngục có thì họ lúc đó họ lại được nhờ cái thần lực của cái thủ lăng nghiêm họ lại đi qua. Quý vị có đọc một cái đoạn trong là Tây Phương Du Ký, khi mà cái ông hòa thượng mà Phan Tịnh ổng thời kỳ mà Trung Cộng chiếm Trung Hoa năm 1967, ngài trốn vào trong động này ngồi thiền. Bữa nào tôi sẽ giảng về Tây Phương Du Ký là thật hay giả so với tam tạng kinh điển của Phật. Bữa nào tôi sẽ giảng cái đề tài đó quý vị có nghe. Tôi sẽ giảng là Tây Phương Du Ký có thật, mà nhờ là chúng thủ là nghiêm tụng thì sẽ phải đi phá được cái cầu mà từ cái cảnh này cảnh kia, trong đó quý vị thấy rõ. Thì như vậy cái người địa ngục thật sự họ không xa đây lắm, nhưng mà mặt trời họ không thấy được. Người mù mặt trời có, mà người mù có thấy không quý vị? Người mù không thấy do thần lực của thủ lăng nghiêm. Thì những người đó vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh là do cái nghiệp gì quý vị? Lúc sống không giữ tròn ngũ giới, không có quản cho nó thôi. Quý vị gọi là ba đường ác, không hoài cái nghiệp sát sanh thì cũng là trộm cướp, không trộm cướp thì cũng là tà dâm, không tà dâm thì cũng là ác khẩu, hay là nói dối, và cũng thấy là uống rượu rồi nghĩa là mất trí huệ làm việc. Thành ra năm cái lễ đầu tiên chúng ta tụng và chúng ta hồi hướng thì ông bà cha mẹ chúng ta mà phạm vào ngũ giới đó thì trong kinh thủ lăng nghiêm sau này nó nói là sạch mắt, thì lúc đó họ cái nghiệp họ được mở ra và họ thấy được ngay trong này, vì họ có thần thông của một cái loài ngạ quỷ và loài chúng sanh. Ông bà chúng ta đến đây không phải là thành Phật liền đâu, một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ kinh Địa Tạng 100 lần để cho trời đau lợi, một lần nghe Thủ Lăng Nghiêm, người đó đủ giải tất cả những nghiệp, người đó có cái duyên đi vào cõi lành, nhất là khi người tôi giảng pháp mà họ pháp lý sinh mạng họ đi vào lẽ. Thành ra tôi nói là có, họ có một cái duyên do cái phước quý vị cho họ cái vé. Thành ra đầu tiên quý vị đến đây trụng Lăng Nghiêm là quý vị đã có phước, quý vị hồi hướng cái công đức này. Và riêng tôi nhớ hồi sáng tôi lên pháp tòa, tôi nói kinh này, tôi có đọc bài nguyện, nguyện hồi hướng cho tất cả ngũ quyền của quý vị, mà những người nào chưa được siêu thoát nhờ cái công đức này, thì ngày mai này tôi sẽ có là một cái mong rất là lớn, lúc nào pháp hội tôi cũng nghĩ đến người ăn. Và ngày mai này tôi sẽ lên pháp tòa, tôi giảng cái bài kinh, tôi hồi hướng trọn vẹn công đức giảng Thủ Lăng Nghiêm đại thừa này cho tất cả các người nào gửi sớm cầu siêu ngày mai ở đây vừa cúng vừa đầu, thì trong đó có những cái hình ảnh mà có những người cúng thất cúng tuần trong ngày được đặt ở đây. Và quý vị không có, nhưng mà quý vị nghĩ là cha mẹ quý vị lúc chưa chết làm nhiều cái gì việc mà nó không có được mà thiện nghiệp, giờ đây quý vị nghi ngờ là cha mẹ quý vị chưa siêu ngày mai quý vị gửi, thì khi đó tôi sẽ hồi hướng tất cả cái công đức mà trên pháp tòa giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm này cho tất cả các hương linh đó, thì tôi bảo đảm quý vị với cái lực của Thủ Lăng Nghiêm, những người đó không về cực lạc thì các người đó xả ngay các cái tam đồ mà sanh về các cõi người mà sẽ được gặp Phật pháp. Quý vị ngày mai quý vị cứ làm gì đó, tôi bảo đảm nếu ông bà quý vị ở loài người thì ông bà quý vị không có ảnh hưởng gì đến đây, ông bà quý vị ở loài súc sanh không đến, nếu ông bà quý vị ở loài A Tu La, ở loài chư thiên, ở loài ngạ quỷ và ở loài địa ngục đều được ân tri công đức. Nhớ là quý vị bây giờ chúng ta hỏi kế tiếp. Kính bạch thầy, con rất tin tưởng vào kinh Lăng Nghiêm, nhờ đó mà chúng sanh biết được chân tâm của mình, chỉ có trí huệ siêu việt của Đức Phật mới nói được kinh này, chứ người phàm phu không thể nào có sự hiểu biết mà có thể nói lên sự tột cùng của sự thấy biết như thế. Tuy nhiên con thắc mắc tại sao chú Lăng Nghiêm khi ngài A Nan bị nạn mà là hiện hữu ở trần gian, còn tại sao kinh Lăng Nghiêm là phải lấy từ Long Cung do ngài Long Thọ mới có vậy? Chú Lăng Nghiêm và kinh Lăng Nghiêm có liên hệ với nhau thế nào? Tại sao xuất xứ từ hai nơi như thế? Xin thầy từ bi chúng con được rõ. Cái này cô nghe pháp mà cô không có hiểu rõ. Sở dĩ mà có thằng chú Lăng Nghiêm này là ngài A Nan đi được người ta đi thử. Thí dụ ngày nay là ngày rằm 15 tháng 7 là ngày xả cái trường hạ. Hồi xưa Chư Tăng Ấn Độ rằm tháng 4 là nhập vào ở trong tỉnh Xá Kỳ Viên để mà 3 tháng. Ở trong đó không đi khất thực vì mùa mưa Ấn Độ rất nhiều loài côn trùng, mà Chư Tăng mà cả 1,000 mấy trăm người đi sẽ đạp với côn trùng. Phật cấm Chư Tăng ở trong đó, ở trong trụ xứ và các vị đại thí chủ thay phiên cứu dường. Cho tới ngày 14 tháng 7 thì ngài A Nan được một vị Phật tử thỉnh đi xa để mà cúng cây tăng. Rồi sau khi ông đi về đó thì trong khi đó ngày sau ngày 15 là ngày rằm, thì vua Ba Tư Nặc là đám dỗ của phụ thân nó mời tất cả các đoàn đi vào trong hoàng cung. Do đó khi mà ngài A Nan đi một mình nó sẽ được gặp Ma Lăng Già và bị thần chú của bệ đạo hại. Đức Phật mới nói với thần chú Thủ Lăng Nghiêm sai ngài Văn Thù lại để cứu. Lúc đó là tự tâm Đức Phật nói, mà do có bài chú Thủ Lăng Nghiêm này Đức Phật mới giảng ra cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, hiểu chưa quý vị? Nhờ có ngài A Nan bị nạn, Đức Phật mới dùng cái nhục kế quá Phật đồng thần chú từ trong cái biến chân kế của Phật vô kiến đảnh tướng phóng quan Như Lai tiên thiết thần chú, và nhờ ngài Văn Thù lại đọc bài này để hóa giải cái tà thực của chú Quải Đạo Bà La Môn. Và nhờ đó Đức Phật, do cái chuyện đó từ chú này, Đức Phật mới giảng về cái tại sao có cái chú Lăng Nghiêm, công dụng của chú Lăng Nghiêm và làm sao để thấy được chân tâm, thấy được Phật tánh. Còn khi mà cái bị diệt là quý vị nhớ ngài Long Thọ là tổ thứ 14 của thiền sư của bên Ấn Độ. Ngài sinh vào khoảng thế kỷ thứ nhất và thứ hai công nguyên, tức là khoảng năm 100 tới năm 200, mà tới thế kỷ thứ 17 là năm 700. Thì lúc đó Hồi giáo nó mới vào, nó đánh qua tới Ấn Độ. Quý vị nhớ Taliban Thời gian mà trước thế kỷ 17 là một nước mà có tượng Phật, mà chính sau này Taliban diệt sạch, quý vị nhớ chưa? Taliban có một kỳ quan thế giới là Đức Phật lớn không quý vị? Thời đó là những cái nước mà nằm điểm giữa Ấn Độ và Trung Hoa, cho nên những cái nước là những nước là ảnh hưởng của Phật giáo rất là lớn. Và sau này khi mà Hồi giáo nhà Hoa tàn sát, ai mà đọc kinh Quran cải đạo thì họ tha, mà ai không đọc kinh thì họ giết. Bây giờ bằng chứng ISIS, ISIS là cái nhóm mà quốc gia Hồi giáo từ đó, bây giờ họ đi tới đâu họ giết người tin lành, họ giết bất cứ người nào không phải là đạo Hồi. Mà Hồi giáo có hai loại đồ Hồi giáo nào mà có ISIS thì không giết, Hồi giáo khác là giết. Quý vị có thấy cái đó không? Thì quý vị thấy ngay cái thời buổi này, cả Hoa Kỳ có vũ khí nguyên tử, cả các cường quốc có đầy đủ những tàu ngầm vệ tinh, mà còn gian nan cực khổ với ISIS. Huống gì là cái thời Phật còn tại thế, rồi Phật nhập diệt sau khi 700 năm, mà đạo Phật là đạo từ bi thơ, cho nên Hồi giáo nhào vô Ấn Độ như là chỗ không người. Do đó kinh điển bị hoại diệt ngay thế kỷ thứ 7, thế kỷ thứ 1, thứ 2, thì Ngài Long Thọ xuống với Long Tung lấy kinh đó về. Rồi sau đó thế kỷ thứ 7 là cái đại học Ma Lâm Đà bị Hồi giáo đốt hết, chỉ còn sót lại ở đâu? Đảo Tích Lan là Sri Lanka. Sri Lanka vì địa hình địa vật nằm ở miền Nam Ấn Độ và nằm ngoài đảo cũng như là Phú Quốc. Hồi giáo lúc đó họ không có đánh ra ngoài đảo, mà họ đánh tới đó rồi họ coi như họ không tiến ra. Thành ra kinh điển của Bali là ở từ Tích Lan mới truyền lại. Thành ra lúc đó kinh điển tại đạo Ma Đà đã bị hủy diệt, trong đó có Thủ Lăng Nghiêm. Tuy nhiên quý vị nhớ, khi mà Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ngài đi qua bên đó để mà Ngài thỉnh, thì cái bộ kinh đó được gọi là quốc giáo. Nhà vua ở bên Ấn Độ không có truyền ra cho sư bên ngoài. Thành ra khi mà Ngài Tam Tạng Quốc Sư đi qua bên, Ngài không được đọc bộ kinh đó, còn điều thì nói không. Cho tới khi mà Hồi giáo vô tàn sát cái đại học Na Lan Đà thì đốt hết kinh điển này hết. Sau này kinh điển này, quý vị nhớ thế kỷ sau khi Ngài Long Thọ ra rồi, thì chính lúc đó Ngài dịch được bộ kinh này, và chính Ngài Mặc Đế là một vị Bồ Tát quá thân mới đem bộ kinh này bỏ vào trong người, nhét lại ma và truyền qua, thành truyền vào trong đời vua Võ Tắc Thiên là đời đương. Ngay cái đời đó là cùng thời dưới, là quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng và Thần Tốt. Mà vì cái bà Võ Tắc Thiên thì bà đưa vào trong cung, rồi có một số cái nguồn tin của Thiên Ma Ngoại Đạo nó cũng muốn phá, nó nói kinh này là kinh giả, tại vì Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tây đi qua thỉnh kinh không thấy có trong cái đại học Na Lan Đà, thì kinh này là kinh ngụy đạo. Do đó bà Võ Tắc Thiên không cho trì bá, cho tới khi Ngài Thần Tốt được mời vào cung để giảng kinh, thì lúc đó Ngài Thần Tú mới thấy cái bộ kinh này. Bà Võ Tắc Thiên mới hỏi Ngài Thần Tú đây là kinh Phật giả không. Ngài Thần Tú nói dưới cái lời lẽ mà nguyên hiệu như vậy thì có Phật mới giảng được thôi. Sau đó mới đưa về cho Lục Tổ Huệ Năng để mà sớ trị phai. Thì Lục Tổ Huệ Năng nói đây là lời của Phật, và từ đó mới trì bá. Và sau này chính Ngài Hư Dân là Ngài mới sĩ dương cái bộ này. Nhưng mà sau biến cố dân môn, Trung Hoa cũng là một cái loại quỷ dương, là Trung Hoa Cộng sản quỷ diệt đốt hết cái tài liệu của Ngài Hư Dân. Và tới thời Ngài Tuyên Hóa, Ngài là người duy nhất Ngài nói này, các đệ tử của ta nếu mà ai mà muốn đạo Phật mà trở thành chánh pháp nên tụng trì. Nên 1983 ở nhà Phật Thành có thầy Hàng Thành, gọi là người Mỹ, mà có rất nhiều vị tăng người Mỹ mà thuộc kinh Thủ Lăng Nghiêm có không cái gì. Và Hòa Thượng Tiên Hóa, Diệm Tiên Dương và tôi Ngài Phật Nam, vì có sự biến cố của Thượng Tọa Thích Nhật Từ mà tôi muốn đem Thủ Lăng Nghiêm về đây để tôi xin dương. Và tôi nói rõ nếu mà kinh Thủ Lăng Nghiêm mà giả thì Hòa Thượng Tiên Hóa Ngài là Thánh Tăng hay Phật Tăng cái gì? Thánh Tăng. Mà Ngài nói nếu mà giả ta chịu vào địa ngục cắt lưỡi trước. Ngài có nói được có không cái gì? Thì như vậy tôi cũng nhắc lại lời của ân sư, tôi tiếp tục hoàng dương chánh pháp, đem kinh Thủ Lăng Nghiêm truyền bá đi khắp nơi. Tôi chưa từng thấy trong bộ kinh này từ đầu tới cuối chỗ nào là chỉ dành cho mấy ông tăng tụng, và tôi cũng chưa thấy một kinh nào Phật bắt tụng từ 4 giờ sáng hết. Chỉ có là các vị tổ bên Trung Hoa, các ngài thấy 4 giờ sáng là cái giờ mới thiền chùa nổi dân dục lên. Tôi nói thật luôn, tâm dân nổi lên từ 4 giờ sáng. Quý vị đã có chồng, quý vị đã có vợ, quý vị biết đàn ông ấy, là nổi tâm dâm vào lúc nào? Ông vợ ông nổi tâm dâm vào lúc nào? Nói thật đi, trực tâm là nổi tâm, không có gì mắc cỡ hết. Ông nổi tâm dâm vào lúc nào? Giờ nào? Phải giờ sáng không?
Tôi hỏi ông nội chị Tâm danh dục có phải là 4 giờ sáng không? Đúng rồi, mình nói thật đi. Chứ bây giờ ông đã xấu rồi, ông nói láo rồi sao còn đen hơn nữa. Hiểu chưa? Thành ra, do đó, các vị tổ sư của Đàn bắt 4 giờ sáng bắt mấy thầy lên tụng Lăng Nghiêm. Giờ đó lên tụng Lăng Nghiêm mà Hòa Thượng nắm đầu đến cái bo. 4 giờ là phải kết lai vô tụng, mà đứa nào mà vô trễ sau 5 giờ đứng ở ngoài quỳ. À, tụng xong người Duy Nga là cái người điều hành làm sao 5 giờ chấm dứt. Vì đó là cái thiền tâm bất bộ là họ nghe thằng chúng này. Do đó, trong thời gian quý vị tụng thằng chúng này, quý vị có thể suy nghĩ cái gì nữa không? Quý vị tụng A Di Đà Phật thân kim sắc, cái thằng vọng tưởng đó, thằng cái thiền tề thiên thứ sáu, ông Phật A Di Đà thân màu vàng, tướng hảo quang minh vô đẳng lương Phật Di Đà đệ thân Phật Thích Ca bạch hào hiện diện cũng tương nhiên trên cái lông mày của Phật Di Đà đắc bạch. Thành ra tụng tới đâu vọng tưởng tới đó. Nam mô Tát Phật Thân Tu Di Đà Ya Ma Đế Ta Tự Tâm Bồ Đề Đó Tát Phật Phật Đại Quân Di Sanh Di Sanh Má Tu Di Không Đa Nói Cái Gì. Vọng tưởng được không? Hả? Con mắt đó thì lo nhìn chữ, lỗ tai nghe tiếng mõ, hả? Chẳng cái là chẳng nghiệp. Thành ra trong vòng một tiếng đồng hồ nó vô tình chúng ta sống với là coi như tâm vô phân biệt, trở lại với chân tâm thương ghét không dễ đồng, không thể nào được chúng Lăng Nghiêm mà còn thị phi thương ghét được, phải không quý vị? Không. Thành ra đó quý vị nói là người này họ hỏi lầm nè, ngài Long Thọ là do Long Cung mới có, vậy chú Lăng Nghiêm và kinh Lăng Nghiêm có liên hệ với nhau thế nào, tại sao xuất xứ từ hai nơi? Thật ra kinh Lăng Nghiêm này là bộ kinh chính những thời kỳ để Phật tử Phật đã phá và chính niệm vị vua mà quý vị Phật đã phá, vì nói rằng ai mà phạm bốn giới sát đạo trong vòng người đó không có phải là đệ tử Phật, mà mấy ông vua đó đa số cái thời đó là bị phạm hết, có không quý vị? Thành ra mấy cái ông thầy đó, bảo vệ quyền lợi cũng như tôi nói nè, ở trong đây đó, tôi giảng những cái kiểu này tôi là kinh nói đồ cúng dâng không được ăn, đã sống với thầy giảng có không quý vị? Trời đất ơi, tôi đọc kinh không có đời nào mà nó cúng dâng không được ăn, mà Phật nói là tất cả trong Phật thường có khinh, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều đã thành Phật. Đức Phật Thích Ca ngài đi ngang đống đường thì thấy một đống xương, mà ngài lại lại cái đống xương đó là không có tên tuổi, không có hủng cốt, không biết đạo đàn bà, mà Đức Phật là một cái vị thiên nhân chi đạo sư, gặp cái đống xương còn quỳ lại, trong khi mình ở đây ông nội bà nội mình là cái đống xương hủng cốt, nó có tên tuổi không quý vị? Có đàn ông đàn bà không quý vị? Ông nội ngoại cha mẹ mình đã từng mang nặng cái đau mình, bây giờ mình trúng vô mình ngã mạng á, ăn mình không ăn được cái này, như vậy là mình là ngã cỡ nào? Tôi thấy sai hết. Áp dụng dưới và một bữa đọ thế trôn ăn đủ xá dễ thành kỳ thủ như thân của Phật đi trên đường, Phật thấy một đống xương, Phật ngã năng, tại sao Phật lại lại đống xương? Thầy là thầy từ phủ ba phương cũng được, anh đang nói trong cái đống xương này có thân của người sanh ra ta hoặc là kẻ ta sanh, lục căn người trước khi thầy còn đây ta kính lễ bái người. Đức Phật lái đống xương, lại đống xương, mà Đức Phật là vua, là Phật, là chứng quả, mà ngài còn lại đống xương, mà mấy ông thầy hàm tăng bây giờ đó chưa chứng được quả mà gì hết trội hết á, mà dám là coi như nói là đừng có ăn cái đồ cúng ngã mạng quá đi, mà những cái đồ cúng đó là ông bà cha mẹ của mình sanh ra mình, bây giờ mình khi dễ cái loại này là không đáng ăn cơm, thì họ giận cỡ nào quý vị? Do đó ngày hôm nay tôi nói đó, cái đó là cái sai lầm của đạo Phật. Rồi dọn ra ngồi, tôi đã có thấy là Đức Phật mới dọn cái thượng tọ này ăn ngồi này, là coi như khách thượng về, rồi Đức Phật coi như là bắt tất cả những thầy thì theo, người nào có phước nhiều thì sớm cho người phước ít, rồi ngồi chia ra ngoài bóng ăn. Thành ra tôi ghét nhất là cái cảnh mà dọn đồ ngon cho thượng tọ để Đức ăn, rồi dọn đồ dở cho người thử ăn. Thành ra quý vị thấy tôi ngồi tôi ăn cũng một hộp cơm giống như quý vị, có không quý vị? Và tôi ăn cũng là đũa giấy cũng là như quý vị, vì thầy trò chúng ta đều bình đẳng, tôi không dám khinh quý vị, vì quý vị đều thành Phật. Cho nên chúng ta phải nghe lời kinh Pháp Hoa, dù tụng một ngày trong một Pháp Hoa mà còn ngã mạng thì quý vị cũng chỉ là ma dương thượng kinh mà thôi. Chùa của tôi cũng là không có câu nào hết. Đức Phật còn lại đống xương, không biết tên tuổi đàn ông đàn bà, phải lựa ra người có biết người là đàn bà đàn ông này. Anh lúc sinh tiền thì dễ phân biệt cách nói năng đi phụ phân minh, bây giờ đã xác trở hình xương ai như thế, làm sao nhận Phật mới nói người có biết cớ sao mà đem nặng sanh đàn bà xương nhẹ hơn đây, rồi sanh con rồi được khổ 3 năm 44 9 tháng cô mang, mà trong khi dùng đúng ông bà cha mẹ mình mà mình lại không ăn, cha mẹ mình buồn không có gì, tức là cho cái giai cấp này không xứng đáng ha. Thành ra bữa nay ăn xả láng hết, tôi cũng ăn luôn, chả có tội gì hả? Như vậy đó, giảm những cái kinh đó là chúng ta thấy giảm cho đúng chất pháp. Ông bà quý vị á, họ ăn bằng cái gì? Trong bằng tâm có nói rõ, cái người ông bà quý vị mà giỏi có họ còn ăn được cái gì bỏ chạy hết á. Nhưng mà họ ăn bằng cái gì? Họ gá, họ có thành thân. Họ gá vào trong cái cảm giác quý vị ăn. Thí dụ bây giờ quý vị có cháu nội, cháu ngoại, quý vị đi mà ở xa rồi quý vị nấu một cái mâm một năm cho nó về, cái từ bên Úc gì từ ở bên Tây Đức nó về, quý vị nấu một cái nồi bún bò rồi quý vị mời con cháu quý vị không thương ăn cái này, biết là buồn không? Lần này cháu ngoại cháu nội ngồi ăn hút rồi khen con, thì như vậy bà ngoại bà nội không ăn mà nhìn thấy cháu nội cháu ngoại rồi rể con dâu ăn, quý vị thấy ngon không quý vị? Thì ông bà quý vị cũng ăn như vậy. Do đó cho nên cúng mà đây là thực tế ở Việt Nam, người ta bỏ lên những cái chiếc tàu ta tống khứ ra ngoài thì cho mấy cái thằng bụng đồng nó hú, thật ra mấy thằng Tân Châu nó hú vô nó chả có thằng lực gì, không phải là 12 năm mới là thằng bụng đồng, không có gì đâu. Cái thằng nào mà đi làm chắc bò 12 năm là thằng đó tội nặng lắm, mới làm 12 năm. Còn thằng nào mà làm chắc bò nó có 3 năm mà lên làm thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là cái thằng đó có phước. Hiểu chưa? Như vậy á, làm chăn bò làm đâu mà kêu là thành bụng đồng, gọi là kêu thành ra là tại vì khi mới thành chăn trâu là thành đói, thành ra nó hú vô cái là mấy con ma nó biết tụi này á là ăn xin ngon, thành ra nó gá vào con ma nó có thể nhảy cái gá vào cái cảm giác mấy thằng kia rồi xé thịt xé đồ ăn đúng nghĩa, thành những con ma con quỷ đó, nó gá vào đấy mấy cái sợi dây thần kinh cảm giác đó họ mà họ hưởng cái gọi là hương thực, hiểu chưa? Thành ra họ muốn cho con nít ăn để chi bụng đồng ăn nó mới ngon, còn bây giờ đưa cho Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Tấn Dũng thì hết thịt trâu con bò làm sao mà ăn ngon nữa, hiểu chưa quý vị? Đó, thành từ đó quý vị sẽ hiểu rằng phải hiểu chuyện tới nơi tới chỗ, cái này bằng tâm mới nói thôi. Thành ra quý vị rõ ràng Đức Phật không có gì mờ ám hết, thấy không? Thành ra quý vị thấy rõ luôn, ở trong chùa là Đức Phật xóa hết tất cả giai cấp, bắt mấy ông hoàng tử, bắt mấy cái ông công tử tu sau ngày Bi Đề, thọ giới sau ngày Bi Đề, học Phật có quý vị để xóa đi cái bằng cả. Bây giờ tự nhiên vô chùa rồi, cái tự nhiên là ăn trên ngồi trước, chúng ta sai giải thoát đại thừa, cả thầy và đệ tử đây đều được đặt. Bây giờ tôi thấy đồ ăn ngon tôi vẫn muốn ăn, nhưng mà lỡ rồi ăn một tiếng không cái mâm về rồi đệ tử nhiều quá ăn nó thì nó không có thể biết tầm giải pháp, nó nghe thành ra thèm thì vậy, thèm tôi chứ thành phật mà, thấy không? Nếu mà hỏi tôi thầy thấy đồ mặn thầy có thèm không, nói muốn tụi nó láo mà nó thiệt nó láo thì trời ơi, bằng tăng tu hành mấy chục năm rồi bằng tăng không có thèm, nhưng mà nói thiệt là thèm lắm. Nói vậy á bằng được đúng không? Mình nói thật đi. Chứ ngày nào tôi thấy thèm thì không ở đây nữa đâu quý vị. Đúng không quý vị? Còn thèm. Nhưng mà do còn thèm mà không ăn mới có công đức. Chứ bây giờ có ông kia ông nói ba con bây giờ ăn chay cũng có phước rất còn sanh. Dạ ba con bây giờ là coi như bị tiểu đường, bị cao máu rồi bị cao nữa, cái rồi có bác sĩ cho cái to còn là ăn trái cây với ăn rau cải không, cái ông này ăn là có tội. Tại vì ông không ăn được thịt bò bị gao, không ăn được thịt heo bị gao, không ăn được những cái thịt tươi mà ông ăn này là do cái nghiệp của ông, là ông phải ăn được thịt bệnh thì ông này ăn không được. Còn ông đó 30 tuổi ông còn ăn được đồ mặn mà ông không ăn thì đó mới là có công đức, hiểu chưa? Chứ tôi mà còn thèm á mà tôi không ăn mới có công đức, mà tôi bây giờ tự nhiên bác sĩ nó thầm đài ông bây giờ là mỡ cao nè, máu cao nè, tiểu đường nè, ông bây giờ chỉ còn ăn được có cải bẹ xanh với muối ớt thôi, thì tôi ăn như vậy dù 100 năm đi nữa thì tôi cũng không có công đức gì, tôi ăn thì tôi hết cái nghiệp ăn đồ ăn rồi, chỉ còn có ăn thôi. Con bò nó ăn cỏ là sao, tại vì bởi vì con bò nó gì dùng miếng heo nó ăn không được, con bò nó dùng miếng thịt chó nó ăn không được, con bò dùng miếng thịt heo nó ăn không được, và cái nghiệp con bò là ăn cỏ, cho nên con bò ăn cỏ không có công đức, mà con người chúng ta được quyền ăn đủ thứ mà chúng ta thành thang với con trầm bệnh hiểu vậy quý vị. Nhưng mà ăn chay là thêm cái tội nữa, nói láo, ăn mặn nói ngay, ăn chay nói láo, thấy không? Quý vị thấy nói láo không à? Ta hả? Bò lúc lắc là kêu bò lúc lắc, cá sầu lăn là cá sầu lăn, mà đây còn là ba cái mì canh với bột mì dưới đồ kia mà cái đồ Trung Quốc mình nói là toàn là cá đồ không là ăn bằng giọng tưởng, thấy không? Thành ra từ đó chúng ta thấy rõ là khi mở cái điểm đại thừa đó chúng ta một khung trời rộng lớn, thấy không? Hả? Quý vị thấy hả? Tự nhiên cái nhiều bà mà chấp tướng, cái bà kia này nói hồi nãy tôi thấy chị á đi lên đây chụp hình á là chị coi như là bị đổ đi cùng. Cái bà kia chạy, con nãy con chụp hình con quay cái lưng lại á, hồi nãy con nghe sư phụ giảng á là ngồi quay lưng lại bị đổ đi cùng. Thế ai nói vậy? Nói dạ cái bà tám nó nói, bà tám nó nói với Phật Di Đà có nói hả? Ai có cái tội cho bà tám gán tội, thấy không? Thì như vậy đó, nãy giờ có nghe Phật Di Đà nói không? Bởi vậy nhiều khi cùng đứa con nít đi vô trong chánh điện cái chùa tôi hỏi mấy cái bà tám ở trên mấy cái bà Phật tử với nó, bà tám với bà Phật tử ái nói là tám rưỡi đi, mấy bà tám rưỡi tổ định con nít nó vô cái nó chạy nó nhảy nó lấy bộ đồ nó sắp nó nằm răng trời nó tôi ngồi trong tỉnh mơ. À, rồi cái một cô con gái kia tự nhiên cái mặt là mùa hè đó, nhất là tháng 7 tháng 8 nóng, cái mặt một cái riết chạy luôn. Vừa vô lễ Phật vừa xong là có một cái bà tám nhào vô. Bà đi biểu hả? Con nhà ai mà không biết dạy vậy? Có biết đòi đi không không? Quá. Cái bắt đầu bà kia chạy xuống nhà bếp lấy dấu nhà tràng thọt vô nó nói quá đồ heo. Cái bắt đầu cái bà kia nó nói đồ ăn thịt heo. Vô đây mà còn đồ ăn thịt heo, thấy không? Con nhỏ này là mày á là coi như đại địa ngục trước tượng hòa thượng thương quá mày lại mày còn đồ ăn thịt heo đó. Cái bắt đầu đúng là bà tám giọng tưởng cái rồi cái mày sẽ đọa địa ngục sau này mày vô chùa mà mày coi như ngang nhiên mày sẽ bị coi như đủ thứ tội hết. Thì bắt đầu thấy thầy Thiện Minh chạy lên, thầy Thiện Quán chạy lên, cái nó mày vô đây á, mày dụ dỗ thầy Thiện Minh Thiện Quán hả, mày vô đây mày chào hàng đụng cái con quỷ. Cho nó ủa con gái nó vô nó chào hàng thì cầm kệ nó, miễn thầy Thiện Minh Thiện Quán không mua thôi. Gió động phước động, tâm thầy Thiện Quán Thiện Minh không động thôi, phải không quý vị? Trời ơi, chào hàng là chuyện của mấy cô, là mua hàng là chuyện của mấy ông sư trong chùa. Tự nhiên lên án mà tôi thấy đã có gì tự nhiên giáo cho một số tội cái khủng, tội đó từ đâu mà ra? Thành ra ngày Di Văn Cạch ngày nói tội tướng không có. Trước khi bước vô đây, trời đất ơi, lấy cái tượng Phật này chỉ là cái gì? Chỉ là lụa và màu, phải không quý vị? Lụa và màu là do cái vọng tưởng của cái người vẽ, họ vẽ ra rồi tô lắm, rồi từ đó cái mình là đông bình cây quả trên có hòa thượng ngồi đó có nhiều mày khổng rồi. Tôi chưa nghe hòa thượng đó là toàn mấy bà tám lên án không. Thành ra từ nay quý vị thấy mày là quỷ chùa, ai là quỷ chùa? Mấy cái bà đó là quỷ chùa, tại vì quỷ chùa có đuổi mấy đứa nhỏ nó đi khỏi, mấy đứa này là đời ra nó mới tự đi chùa, nó không đi ai không lai kìa, đúng không quý vị? Thành ra để cho nó thoải mái đi, nó tự do đi hả? Có phải là mấy bà già bây giờ hàm nó héo hết rồi không dám phe, thấy hàm nó tươi rồi mới canh tị không? Có phải không? Không vỗ tay đi. Tôi giảng trực chỉ như vậy nó dễ hiểu. Người diễn mình thôi, người thượng đó quý vị, người thượng con gái thì sao quý vị? Tốt khoe, xấu che. Còn mình mấy bà già, khi già hết rồi tôi đi giúp tôi, nhiều khi tôi gặp mấy bà là coi như là già già, coi như cho con bú thoải mái cái mặt tôi luôn. Đó là cái mà tôi thấy người Việt mình không bằng người thường. Thành ra nói cho thật ra cái tâm của thầy thôi. Thành ra những cái tội này không có ai tự chúng ta từ cái dòng thượng phân biệt mà chúng ta kết tội, lấy là cái tội này. Ai bắt tội và ai là cái người buộc tội? Hòa thượng thì quá từ bi hay là ác cái gì? Từ bi, ngài Quan Âm là từ bi không có gì? Từ bi, Phật Di Đà từ bi không có gì? Ngài Thế Chí từ bi không có gì? Như vậy ai bắt tội? Và ai là cái người chịu tội? Chính là cái bà mà đang bắt tội, bà ở trong địa ngục. Vì bà chấp, bà bị tu, bà bị mấy cái ông thầy mà dạy tu tướng đó, vô chùa là phải là áo tràng, phải không? Phải là trang nghiêm. Mà bên Ấn Độ đó, mấy bà mặc sa đê đó, mấy bà mà hoàng hậu đó, mà tôi thấy trong phim Ấn Độ chụp cái nồi lẩu đúng không à? đâu có Phật đập Phật đâu. Mấy người Ấn Độ họ mặc đồ là đúng không quý vị? Mà tại vô đâu thấy cái Phật hàng vỡ gì đâu, mà họ còn gặp Đức Phật mình còn trạch cái áo bài dai ra nữa, có không quý vị? Thành ra ai người gọi địa ngục? Chính ngay mấy bà đó là gọi địa ngục. Vì mấy bà tức tối về bà nói là thiệt hồi nãy tôi bực mình, tôi chướng tay ra mắt con nhỏ kia, nó về mẹ nó hồi nào nó về nó đi chơi giải đầm, nó đi chỗ khác rồi. Mà mấy bà tám thì ngồi đêm cái chuyện nó nhai đưa nhai tới, mấy bà đó ở trong địa ngục thì như vậy, địa ngục thị phi. Chính mấy bà đó gọi địa ngục chống ai đó hết. Từ đó cái gì mới thấy là hiểu rõ tánh tội phước. Không có thật, Phật không bắt tội. Thành ra ai người buộc tội và ai người gắn tội, thành ra từ đó chúng ta mới hiểu rằng khi mà hiểu một chút trời đại thừa rồi đó, chúng ta sẽ sống rất là thoải mái. Đạo Phật là đạo cỡ trối, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta cái người lên đây mà khinh dễ Đức Phật, người đó không có tội. Vì cái tâm ngã mạn rất lớn, ngã ông Phật còn coi thường, thì những người mà đồng gia giới với mình đừng coi ra gì. Do đó cái người đó, cái tâm của ông Phật mà lên đây coi thường thì đi về coi ông chủ hàng không ra gì. Nếu mà làm nhà hàng thì coi bà chủ nhà hàng ra gì, làm tiệm nail coi người chủ tiệm nail ra gì. Người đó đi tới đâu do cái tấm bản ngã hung hăng, đi tới đâu sẽ có người ghét tới đó, và người đó sẽ khi sang cơ thất thế không được những người bạn tốt giúp đỡ, cho nên người đó gặp lấy những cái quả xấu cô đơn, chứ không có Phật mà phạt. Còn người nào mà đi tới đâu hiên tu, biết tôn sư trọng đạo, biết kính trọng Phật, dù là cái hình tượng Đức Phật, thì cái người đó đi tới đâu cũng hiên cung hạ mình xuống. Người đó khi sang cơ được nhiều bạn bè giúp đỡ thì người đó do cái nhân họ làm, chứ không có ai trừng phạt và không có ai ban phước gì đâu. Quý vị thấy một cái bà nào đó mà bà vô biết, bà vô biết mà quý vị nấu cái gì bà cũng chê, có không quý vị? Mình nấu cho đã, cực khổ cực chết bà không vô, mà bà thử miếng cho bà nha. Còn cái nào mà con thì bà xin tu cô về, bà xin một mình cho chồng, một mình cho con, một mình cho rể, một mình cho cháu ngoại, một mình cho cháu cháu, một mình cho bà táo, một mình cho bà bảy, một mình cho bà hai. Có rồi đó không quý vị? Đó. Như vậy đó, cái loại đó là vô nó tu cho đã, cũng không như một cái đại thường cũng chết rồi, làm cái lời bị nói rồi nóng nó bụng, tại nó ăn nó bụng thì nóng nó bụng chứ đâu chạy đâu hết. Thành ra tôi nói cho quý vị, mấy cái người đó mà quý vị thấy họ đến đâu quý vị sợ đó, quý vị có vô chùa mà quý vị biết mình tu sao mà mình đi đâu người ta né mình, cái đó ta sợ rồi cái đó, thì biết là mình đó là coi như đi sai rồi. Còn mình đi tới đâu mà mình đem quan hỷ, mình đem an lạc, mình giao việc cho làm, tôi nói ví dụ bây giờ tôi giao cho đệ tử chứng quan, tôi giao cho đệ tử xét ấm bằng Phật, tôi giao cho đệ tử chứng, tôi không bao giờ tôi xen vô cái chuyện đó, thì người ta làm tôi mà rất là quan hỷ. Còn tôi, người ta làm cực cả buổi trời, tôi lên tôi sửa cái này tôi sửa cái kia, nhưng mà chưa chắc cái nào mà đẹp. Mỗi người có một cái đẹp riêng, mỗi người có một cái gì riêng, đúng không quý vị? Thành ra một cái người chuyên mong cả buổi trời gặp cái bà chuyên mong nó xin chân làm đúng là bà sửa qua sửa lại. Thành ra cái đó là cái người đã tạo thù quán. Thành ra vô tình chuyên mong cho Phật thì trở thành đẹp, mà rốt cuộc chuyên mong cho Phật mà trở thành ra là hái mà là quýt, mà hơn mà thua, thì đời sau lại bị coi như là đủ những cái nghiệp xấu để chúng ta tham. Thành ra quý vị thấy rõ, khi mà chúng ta tu rồi chúng ta muốn người được dẫn sạch Phật, thì ngay bây giờ quý vị đi tới đâu quý vị phải được người ta thương yêu tới đó, đi tới đâu không làm phiền tới đó. Và quý vị ngay bây giờ quý vị tâm vô sự trụ là tâm Phật đó. Vì ngã ngang nó trụ rồi, trong Phật nó đặt hết. Tâm vô sự trụ là gì? Không trụ là lời khen. Trụ là lời khen thì sao? Khoái. Khoái rồi cái bắt đầu đó, nếu mà mình là cái người con gái mà mình 17, 18 tuổi mà mình trụ vào lời khen, thì gặp mấy người họ là họ nói quý nương, họ kêu công nương, họ kêu cái này kia, mà bà già cái đồ con quỷ, con đồ hư cái thúi, thì mình ghét bà già, mình trong đủ 18 tuổi mình ra ngoài, thì cái thứ mình nghĩa là khen, thì con trai nó kêu ra ngoài sớm, mà khi nó cưới được rồi thì sao quý vị? Nó làm khổ mình sớm, đúng không quý vị? Ở trong này quý vị thấy nè, trong gia đình vì cái bà nào mà gái đẹp nhất kêu là hồng nhan bạc mệnh là sao? Tại vì cái bà đó đẹp nhất sẽ có nhiều ông bố, có nhiều xe quy kỳ đón rước, có nhiều sĩ quan đến đón rước, và cái bà đó sẽ khổ số. Còn cái bà nào mà xấu như Chung Vô Diệm thì cái bà đó tới giờ này thảnh thơi gì đi đâu cũng không kẹt cháu nội cháu ngoại, đúng không quý vị? thấy nghĩ cả thôi. Ba đâu để chừng nào là người ta rước về sớm chừng đó.
Ta rước về sớm ra làm cái gì quý vị? Ủa ai chết mà sức hồn đã đứng máy đứng rồi. Cúp điện hả? Tôi chưa làm phô qua mà sao đứng máy rồi.
Một, hai, ba, bốn. Dạ. Thành ra bây giờ tôi mới trả lời có một hai câu mà tôi cũng không thời gian không có nhiều. Câu hỏi thì ngày mai tôi chốt lại. Muốn quý vị muốn biết chết giảng sanh không? Tôi chỉ cho tôi tại kinh nghiệm tôi đã hội niệm ở nghĩa đám này. Thứ nhất, nên khuyên con quý vị hội niệm thưa quý vị. Vì tại sao con quý vị mới thương quý vị mà cái lòng từ bi không ai thương quý vị bằng con quý vị hoặc là những người thân quý vị. Nếu người con đó nằm đó thì cha mẹ hộ niệm có kết quả rất là lớn. Có phải là vì lòng từ bi không quý vị? Cái người đó khi mà họ vừa chết cho họ đôi dơ lắm. Một ông thầy lại, ông thầy đó lại vì tiền bạc vì bao thư. Bao thư vậy thì tụng nhiều chút, bao thư ngắn tụng chút. Cái người ông đó trong trung tâm họ đọc được tư tưởng ông thầy không quý vị? Họ đọc được tư tưởng ông thầy, không biết ông thầy này là dỗ, họ giận thì họ nổi sân. Ngay lúc đó họ đi vào đường ác và thầy rước nhập tà sư. Hiểu chưa quý vị? Thành cái đầu tiên là quý vị nên nhớ, mỗi một đêm tôi chỉ cho quý vị về trước khi nằm ngủ mình đắc tịch, có thể tối nay mình chết, dép ở dưới giường, lên giường cũng gặp. Giả sử bây giờ mình biết thở như vậy nhưng mà giả sử quý vị, giả sử bữa nay mình bị á khẩu mà con mình á, nó ở đâu rồi, nó đang đi đám cưới, bữa nay nó đi đi nhà hội, nó đi phòng trà, nó đi chơi, mà mình á khẩu rồi mình làm gì đây? Nếu mình nằm đó mình gọi điện thoại không được mà mình coi như là á khẩu bán thân, người nào đó là bán thân rồi mà mình không gọi được mà mình quán trách con cháu mình thì mình đi lên đây đi xuống cái gì? Đi xuống, ngay lúc đó mình biết đây là cái nghiệp. Ngay lúc đó quý vị thân thì không cử động nhưng mà tâm vẫn còn biết suy nghĩ. Ngay lúc đó quý vị chỉ chí tâm niệm Phật và sám hối. Quý vị khởi tâm sám hối và biết đây là cái nghiệp của con. Cái nghiệp con đời trước con đã bỏ bê cha mẹ con khi lúc lập chung, giờ này con bị con cháu của bỏ bê, con vui vẻ xin trả hết cái nghiệp này và nguyện cho tất cả chúng sanh ở trên cõi Nam Thiên Phù Đề này khi lập chung sẽ gặp thiện hữu tri thức và không bị cái cảnh con cháu bỏ sống bơi dơi lên trong nhà địa đạo. Quý vị khởi cái tâm đó đi, đủ cái tâm nguyện trong nhiều lực cõi trời, quý vị không có buồn gì hết mà vui vẻ niệm Phật và quý vị cầu nguyện cho những đứa con chứ đừng có quán con, đừng có giận con. Ngay lúc quý vị quán con quý vị là cái tội quý vị làm cho nó đòi địa ngục ngay, vì làm cho cha mẹ bất hiếu trong kinh Địa Tạng, bất hiếu với cha mẹ là làm cho con đòi địa ngục. Và ngay lúc đó quý vị mỗi một đêm quý vị đắc tịch thử thôi, mình chết bất đắc kỳ tử, mình trúng gió mình không nói được mình sẽ làm sao, không kêu được thì cũng tri thức, thì lúc đó mình phải tự cứu mình và mình phải sám hối. Thứ nhất là coi lại mình có sát sanh không, sám hối cái tội sát sanh. Thứ hai, sám hối cái tội trộm cắp. Trộm cắp không có nghĩa là vô ngân hàng trộm cắp mà đi làm cho hãng rồi bấm tham tha rồi ngồi đó vô trong computer nghe pháp của thầy này kia giảng cũng là trộm đó quý vị. Có trộm không? Rồi có người đó con không bao giờ mắc tội, tôi nói có ăn mật ong không, cái nhà có uống sữa bò, cái nhà có sẵn có uống để con đàn bà uống sữa cho nó chắc xương. Tôi nói con bò nó đẻ ra nó có bò con mà thay vì cái sữa để cho con bò con nó uống thì bây giờ các nhà nông nó chặn cái sữa con bò con lại, nó lấy cái sữa này cho mấy bà uống, như vậy là bà ăn cốt cái sữa của cái con bò con. Còn mấy bà đó mà uống mật ong hay sữa ông chúa là con ong nó có chút xíu à, nó đi tha như vậy cả năm trời nó được túi mật nhỏ nhỏ này, mà mấy bà uống ngày có mấy túi, mấy bà đi ăn cốt tài sản của mấy con ong nhỏ xíu, nó phạm tội không? Trời ơi, phạm đủ thứ tội hết. Do đó mình cứ nghĩ là mình sám hối hết đi và mình bắt đầu mình chỉ thành nhận Đức Phật A Di Đà ơi, xin cho con khất nợ đến nghiệp giảm sanh. Con nguyện các quan gia trái chủ ơi, tôi không kịp nợ nhưng mà tôi bây giờ mà tôi cùng xuống với quý vị thì chết chùm cả đám. Thôi quý vị cho tôi lên cực lạc đi, rồi tôi lên tới tôi ở với các bậc thượng thiện nhân câu hỏi, tôi sẽ thành Phật, tôi trở lại, tôi quá độ, tôi trả quý vị bằng cái pháp thí để độ cho quý vị ra khỏi ba đường ác. Quý vị cứ luyện tập mỗi một ngày, mỗi một trường hợp mình chết mà bất đắc kỳ tử mình sẽ đi về đâu. Mình đối diện mỗi ngày quý vị suy nghĩ là một cách chết. Mình chết khi có được thầy vị cũ là có đại phúc đức tự nhiên, mình chết không có mình đừng có buồn khổ ai hết.
Và mình nghĩ thế này, trong kinh Địa Tạng nó nói lúc lâm chung vô lựa số quỷ thần nó hiện ra cha mẹ để đưa vào đường ác, thì mình hãy quán thế này: cha mẹ ơi, các vị ơi, tất cả đều là cha mẹ nhiều đời không một đời, xin cha mẹ đừng kéo con, mà cha mẹ hãy niệm Phật để cùng con giảng sanh cực lạc. Khi ma quỷ hiện ra mình khuyên: ba ơi, nó hiện ra ba ơi, ba hãy niệm Phật, mẹ ơi, mẹ hãy niệm Phật, để cha mẹ gia đình chúng ta cùng gặp nhau lên cõi cực lạc, thì không có loài ma quỷ nào mà đến phá quý vị. Và quý vị nhớ dùng cái bài chú thủ lăng nghiêm, không thủ được tâm đệ thì câu tâm chú án an na lị thì sanh đề đệ nó bảo sanh an na lị, nó đọc cái câu đó. Và cái câu đó là câu bùa hộ mạng. Khi quý vị đọc cái đó là quý vị sẽ không có bị các loại quỷ thần đưa quý vị đi vào đường ác. Đó là những cách mỗi đêm quý vị làm ơn dành cho thầy 15 phút nghỉ. Nếu mình chết ngay bây giờ, không có chồng, không có con, không có thầy hộ niệm, mình làm sao tránh khỏi ba đường ác? Tôi chỉ hỏi quý vị thế này thôi. Khi quý vị đi phi trường mà quý vị về Việt Nam, quý vị có trở lại không? Về Việt Nam có trở lại, đi trên chuyến bay 747 hãng Y và Korean Air Asiana, đi có người Việt Nam không? Có bạn đồng đi không? Trong tay thì có visa, trong túi thì có 10.000 đô la, hai gia đình 50 bao còn không đủ, thêm cái sách tay mang sau lưng nữa, rồi đủ thứ, chích ngừa, rồi thuốc thổ tả, thuốc đau bụng đủ loại, đi còn có ngày về, mà quý vị còn chuẩn bị đủ thứ, mà đi qua bên kia thế giới, không biết đi đâu. Bây giờ quý vị cứ nghĩ coi, mỗi cái người mà đi dẫn tới phi trường, ngôn ngữ thì không biết, tiếng nói không biết, bản đồ cũng không biết, mà quý vị bơ vơ, quý vị khổ cỡ nào. Trong lúc bơ vơ đó, nhờ bác hộ niệm. Bác hộ niệm là cái người đứng lại hướng dẫn cho quý vị, đừng có lo sợ gì hết. Lúc đó ánh sáng của luồng Phật, ánh sáng của Đức Phật thì quá chói chang, cho nên thân trung ấm không thích ánh sáng của Phật A Di Đà. Ánh sáng của lời trời dục giới thì có màu vàng, màu trắng. Ánh sáng của lời người thì có màu vàng, rồi ánh sáng của lời Atula có màu đỏ, ánh sáng của lời súc sanh có màu đen, ánh sáng của lời địa ngục có màu đen tối như khói. Mà quý vị không chuẩn bị những cái mà bên kia cửa tử của bằng tâm, lúc đó quý vị không biết cái gì hết, thành ra quý vị bơ vơ và quý vị sẽ đi đại liền. Và lúc đó quý vị nhớ, khi Đức Phật Di Đà đến rước quý vị là quý vị cứ bình thản, đừng có khởi lòng tham. Quý vị niệm Phật mà quý vị trông cho mình được giảng sanh thì đó có tổng tâm tham, cái đó không phải là niệm Phật chân chính. Niệm Phật mà có cái mong cầu để được giảng sanh cảm số, quý vị cũng sẽ khó giảng sanh. Niệm Phật là để niệm, để mà duyên cái khẩu nghiệp. Niệm Phật là để gọn cái tâm mà vọng tưởng suy nghĩ thị phi vào trong cái tâm Phật. Tại vì khi mà ngồi thiền điếm hơi thở thì ra biết ra, vô biết vô, thì có thể kêu là thiền minh sát. Thì lúc đó chúng ta còn khỏe mạnh, còn ở thế ngồi kiết già bán già được. Còn khi ở đoạn cuối cuộc đời nằm đó thì chỉ có phương pháp niệm Phật, là chúng ta dù có bại liệt hai chân nhưng mà tâm trí còn niệm được. Chúng ta dù có niệm ác khẩu nhưng mà niệm bằng tâm chúng ta vẫn niệm Phật được. Do đó chúng ta không nói là thiền tông dở hay thiền tông dở, nhưng mà với những người sơ cơ nặng nghiệp như thầy nói chúng ta, thì chúng ta cố gắng giữ phút cuối cùng 10 điểm cuối cùng nhận nghĩ các Phật, áp dụng theo kinh Phật nói được nhân quả. Này A Nan, vua Maha Nan là một ông vua thay thế dòng họ Thích lên cai trị. Ông nói con là cái người đi đánh giặc mà bây giờ đuổi con trong sông Pha Trận Mạng, con bị làm tên mũi đạn chết con vậy đâu. Thì Đức Phật nói: này Maha Nan, khi cây nó nghiêng về phía tây và khi bị mối bọt ăn nó trả về đâu thì ngã về phía tây. Cái cây nghiêng phía đông thì mối bọt ăn nó ngã về đâu, về phía đông. Cũng vậy, cả đời đại dương làm chuyện tốt, đại dương đi đánh giặc và bảo vệ an ninh cho dân chúng chứ không phải giết giặc gì chúng ta trộm cướp như các bọn thổ phỉ. Thì đại dương cứ tập trung, đại dương nghĩ lại mình có làm cái gì sai thì sám hối, làm cái gì lành thì mình vui mừng, thì đại dương sẽ đi về cái điểm cuối cùng của đại dương. Cái điểm này rất là quan trọng mà tôi không tin, nhưng mà có cái điểm thế này: cái sông chuỗi này là cái sông chuỗi của một vị sư Thái Lan họ tặng cho tôi. Ở trên này có khắc những câu chú của Mani Bát Mi Hồng mà tôi thường đi hộ niệm. Cô Nguyên Thanh, cô đứng lên đưa tay, đứng lên.
Trong dòng họ của bà Quan Thị Ba đứng lên, tôi chỉ cái này để tôi nói cho chúng tôi xin đứng lên đó, thì con cháu bà Quan Thị Ba đứng lên. Bà cụ này không có đeo sư chuỗi này, sư chuỗi này tôi đeo gần cổ và tôi xuống tôi hộ niệm. Khi xuống tới nơi bà cụ đã tắt thở 3 tiếng, tôi mới đeo sư chuỗi này trên cái thân thể của bà cụ. Có không quý thân? Có không con cháu của bà Quan Thị Ba? Tôi đeo vừa xong, thì sau khi mà chết rồi á, khi tôi cúng cái tượng thất đầu tiên thì bà có thể trước về cõi trời nó mới đáng. Thì thầy cúng ở trên tổ đình, tôi thấy bà về không? Bà đi về chùa, bà xuống mà cúng cô này thấy tôi cũng thấy. Và trên người bà đeo sợi chuỗi này. Trong khi sợi chuỗi này tôi chỉ đeo cho bà lúc đó chưa, bà chỉ áp dụng theo mật tâm. Quý vị nhớ, cái người ta chết lúc nào họ mặc cái gì? Ở lúc cuối cùng đó, thì khi họ hiện hồn về họ đều có cái hình tướng nó có không quý vị? Cái người đó chết mặc đồ trắng thì về nhà mặc đồ trắng, cái người đó chết mặc áo dài thì về mặc áo dài. Do đó tôi áp dụng, tôi đeo cái sợi chuỗi này của một vị sư Thế Lan tặng tôi cho bà cụ, thì bà cụ về chùa đeo sợi chuỗi này trong cái hình trung ấm đó quý vị. Cho nên cái mười niệm cuối cùng rất quan trọng, và bộ đồ cuối cùng mà mặc cái người đó là bộ đồ Đà La Ni, thì người đó sẽ về với bộ đồ Đà La Ni. Bộ đồ Đà La Ni trong đó có những cái thần chú của chư Phật nói, Tiền Lô Quán Cảnh, thần chú Trực Đề, thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Cho nên cái người đó đi tới đâu đều có là một bộ kinh sống, họ mang cái đó theo trên người. Cho nên đi tới đâu tà ma quải đạo cách xa 12 do tình, cho nên người đó không bao giờ đi vào ác đạo. Cô có thấy cái bà già tôi nói cho cô này, cô này có một cái tôi sẽ nói trong hàng đệ tử tôi có dạy người, thấy cô này thì mỗi trời cô đứt xuống cái thiên nhãn của con, thành ra khi cúng cổ sẽ biết người đó về thế nào. Và khi thầy xuống hội niệm, bà xích ra bà bay ra cửa, bà đón thầy không có thấy không, bà mặc cái áo trắng luôn ra đó tôi từ nhà cửa luôn. Thì bà là tiên, còn cô là tiên mắt rõ. Quý vị thấy rõ không? Áp dụng chân mà tôi cho thấy chứng minh là tôi đeo cái này cái người bà xong rồi đó, khi mà hậu niệm xong rồi đó, miệng mãi có tướng về cõi trời rồi tôi lấy sự chủ đi. Nhưng mà khi bà trở về trong cái năm tháng của một cái người cõi trời, bà đẹp lắm, bà sáng, bà vui, bà lại đeo sự chuỗi. Sự chuỗi này có hình một cái vị Phật của bên bà Tông và sông chú Thái Mà Liên thì không nhận cho người bà. Và quý vị nhớ gì lý do nó mà một cái người đó chết xong mà họ mặc bộ đồ gì, khi họ hiện hồn về họ nhận chịu trạng thái đó. Còn người đó là chết mà không có quần áo thì họ về họ nhận ở trạng thái là đối là không có quần áo, quý vị thì có không? Cho nên quý vị nên học cái bài pháp này, là cuối cùng mà hậu niệm cho người thân nên tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ tu. Những người mà tu vô vi họ mà chết tôi mặc áo hậu và đã đi thì họ sẽ trở về trong hình tướng của một vị sa môn, và người đó đi tới đâu thì do hình tướng của Phật. Ngay cả những vị ác thần cũng không dám đụng tới cái y cái áo của sa môn. Và điều này quý vị nên biết. Ngày mai tôi sẽ nói thêm. Nam mô Công Đức Lợi Bồ Tát. Cô thấy nói gì nữa? Đưa cho máy. Con gái của bà cụ đi lên rồi, đương nhiên nó mới trắng là phải đi lên thôi. Nhưng mà lên cõi trời mới là cúng mới về được, còn lên cõi Phật không bao giờ về cõi này được. Nhớ nhà cái gì? À, những người về cõi trời vẫn vui tới ở đây. Ngày mai người tôi cúng bà cụ này sẽ về đây và dẫn theo sự chữa này. Thành ra một khung trời không có sai cái gì, áp dụng đạo nhà đời. Những người chết mặc bộ đồ gì, khi họ về trong cái trạng thái trung tâm họ mặc cái đồ đó. Do đó chư tổ mật tông mới đặt ra bộ đồ Đà La Ni. Thành ra họ mặc nguyên cái bộ thần chú trên người. Ví dụ thầy nói không? Thành ra cái bộ kinh mà mặc thần chú trên này thì các chủ quả quỷ dương, chủ hao quỷ dương, chủ tật quỷ dương không thể nào đến gần. Cho nên trong đó không, khi mà mặc bộ đồ đó xong rồi á, người đó không còn sợ chết trùng, không sợ ngày xấu gì hết. Quý vị có hiểu chưa? Thành ra cái phút cảnh thử nghiệm 10 niệm mà bà Thượng Tịnh Khâm nói 10 niệm cuối cùng, thì người đó xuất ra, người đó miệng dẫn niệm Phật. Mà miệng dẫn niệm Phật rồi họ ở trạng thái là có thiên nhãn. Lúc đó họ sẽ đi về cõi Phật nhanh như tên bắn, vì cõi Phật là quá xa.
Nguyện đem công đức giảng kinh đại thừa này hồi hướng cho tất cả quý vị phúc xả báo thân, tự tại và được làm sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị đến đây một ngày nay tôi giảng 6-7 tiếng pháp, quý vị có thể là quý vị khai mở được nhiều trí huệ không quý vị? Nhiều không quý vị? Nhưng mà tôi xin lỗi nha, tại vì tôi không có lấy tiền để chứng bao nhiêu tôi nộp, thành ra tôi không thể tặng áo tràng. Lại có mấy bà hỏi thầy có áo tràng không, tại sao vậy? Nói là tại vì thầy trong nhà có tặng áo tràng, thầy có tặng, thế tôi không tặng cái áo tràng, nhưng mà tôi tặng cho bà cái trí huệ. Cái áo tràng nó dài bữa chết đốt nó cháy mất mẹ hết rồi, nhưng mà trí huệ không bao giờ mất. Quý vị ngày mai đến nữa nha. Kinh này còn dài lắm, thấy không? Còn câu hỏi của một vị nữa, còn khách là ngày mai tôi sẽ hội thiên, có một bác thầy họ gửi lên trước rồi. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng và tâm. Nhà bếp đã chuẩn bị đồ ăn tặng cho quý Phật tử chưa? Nhớ là không được là chén đũa mà phải là đồ giấy, có chưa? Nếu mà chén đũa là sẽ đòi địa ngục, còn nếu mà chén giấy thì khua đũa không có nghe. Tại trong kinh đâu có nói là khua chén giấy mà khua chén đũa đâu. Rồi ngạo quỷ sẽ không có bị ảnh hưởng, rồi chúng ta hồi hướng nha. Hồi hướng là chúng ta ra đánh quà, là đánh quà ăn thôi chứ không có quà áo tràng, tại vì thầy trong tay nghèo lắm. Bông của tôi là bông lộ ngoài nghĩa trang không có gì. Chứ không có bông con nhà giàu, bông nhà nghèo lắm, chú qua nó đi lộ về nghĩa trang, thì phải chú qua. Nói vậy chứ không phải đâu, từ cái từ thiện thôi chứ cũng không đến nổi tệ lắm. Dạ. Rồi chúng ta hồi hướng. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cảm ơn quý vị đến đây để cho thầy có cái phương diện pháp lý. Thành ra nhờ có quý vị mà tôi mới có thể tuyên dương pháp đại thừa. Cảm ơn quý vị đến đây ủng hộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, và ngày mai xin mời quý vị đến đây tiếp tục ủng hộ pháp hội này, thì sau này những bài kinh này nó được lưu truyền vài trăm năm sau để cho Phật pháp thường tồn trong này, trong đức quý vị đều có phần dưới thượng tọa Thích Phổ Đại.
Anh Di Đà Phật xin mời quý vị ngày mai đến sớm lúc 9 giờ thầy sẽ khai kinh.
Tôi muốn đến tụng Lăng Nghiêm sớm để chúng tôi giảng pháp nhiều hơn nữa quý vị nha. Quý vị ngày nay đến hơi trễ tới 9 giờ nữa thì chúng tôi muốn giảng pháp cho nhiều. Bộ kinh này còn nhiều đoạn hay lắm, quý vị cố gắng nha.
Dạ, 9 giờ ngày mai chúng ta tụng Thủ Lăng Nghiêm.
Tụng Lăng Nghiêm sau đó là tới 10 giờ chúng ta giảng pháp, chứ đừng có kéo dài quá nó mất thời giờ của chúng ta. Ngày mai là chúng ta rồi chiều chúng ta còn cúng cho ông bà chúng ta nữa, còn cúng cơm cúng dâm cho quý vị được quyền rửa sớm cầu siêu. Ngày mai quý vị nhận sớm cầu siêu.